161. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rajagaha có nhiều trú xứ là cùng chung ranh giới. Các vị tỳ khưu ở đó tranh cãi rằng, lễ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của chúng tôi. Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của chúng tôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trong trường hợp có nhiều trú xứ là cùng chung ranh giới và các vị tỳ khưu ở đó tranh cãi rằng, lễ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của chúng tôi. Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của chúng tôi. Này các tỳ khưu, toàn bộ tất cả các tỳ khưu ấy nên tụ hội lại một chỗ rồi thực hiện lễ Uposatha. Nơi nào có vị tỳ khưu trưởng lão cư ngụ thì nên tụ hội ở nơi ấy rồi thực hiện lễ Uposatha. Và lễ Uposatha không được thực hiện bởi hội chúng phân theo nhóm. Vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata, tác ác. 162. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Mahakasapa từ Anda Kavinda đang đi đến lễ Uposatha ở thành Rajagaha. Trên đường đi, trong khi vượt qua con sông, đã suýt bị nước cuốn trôi, nên các y của vị ấy bị ướt. Các tỳ khưu đã nói với Đại Đức Mahakasapa điều này. Thưa Ngài, vì sao các y của Ngài bị ướt? Này các đại đức, trường hợp tôi từ Ada Kavinda đang đi đến lễ Uposatha ở thành Rajagaha. Trên đường đi, trong khi vượt qua con sông, tôi đã suýt bị nước cuốn trôi, vì thế các y của tôi bị ướt. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha thì hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không bị phạm tội vì xa lìa ba y. Giờ này các tỳ khưu nên ấn định như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha? Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không bị phạm tội vì xa lìa ba y. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha? Hội chúng ấn định ranh giới ấy là không bị phạm tội vì xa lìa ba y. Đại đức nào đồng ý việc ấn định ranh giới ấy là không bị phạm tội vì xa lìa ba y, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Ranh giới ấy đã được hội chúng ấn định là không bị phạm tội vì xa lìa ba y. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nghĩ rằng sự ấn định về việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y đã được Đức Thế Tôn cho phép, nên để các y trong xóm nhà. Các y ấy bị mất, bị cháy, bị chuột gặm nhấm. Các vị tỳ khưu trở nên ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy. Này các đại đức, vì sao các vị ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm? Này các đại đức, trường hợp chúng tôi nghĩ rằng sự ấn định về việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y đã được Đức Thế Tôn cho phép, nên đã để các y trong xóm nhà. Các y ấy đã bị mất, đã bị cháy, đã bị chuột gặm nhấm. Do đó, chúng tôi trở nên ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, thì hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không bị phạm tội vì xa lìa ba y, ngoại trừ làng và dùng gian làng. Giờ này các tỳ khưu nên ấn định như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không bị phạm tội vì xa lìa ba y, ngoại trừ làng và dùng gian làng. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha? Hội chúng ấn định ranh giới ấy là không bị phạm tội vì xa lìa ba y, ngoại trừ làng và dùng gian làng. Đại đức nào đồng ý việc ấn định ranh giới ấy là không bị phạm tội vì xa lìa ba y, ngoại trừ làng và dùng gian làng, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Ranh giới ấy đã được hội chúng ấn định là không bị phạm tội vì xa lìa ba y, ngoại trừ làng và dùng gian làng. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 163. Này các tỳ khưu, trong khi ấn định ranh giới, trước tiên nên ấn định ranh giới đồng cộng trú. Sau đó nên ấn định việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y. Này các tỳ khưu, trong khi hủy bỏ ranh giới, trước tiên nên hủy bỏ việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y. Sau đó nên hủy bỏ ranh giới đồng cộng trú. Và này các tỳ khưu, việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y nên được hủy bỏ như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vì không bị phạm tội vì xa lìa ba y nào đã được hội chúng ấn định, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên hủy bỏ việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y ấy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vì không bị phạm tội vì xa lìa ba y nào đã được hội chúng ấn định, hội chúng hủy bỏ việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y ấy. Đại đức nào đồng ý sự hủy bỏ việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Việc không bị phạm tội vì xa lìa ba y ấy đã được hội chúng hủy bỏ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Và này các tỳ khưu, ranh giới đồng cộng trú nên được hủy bỏ như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú, chung một lễ Uposatha, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên hủy bỏ ranh giới ấy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú, chung một lễ Uposatha, hội chúng hủy bỏ ranh giới ấy. Đại đức nào đồng ý việc hủy bỏ của ranh giới đồng cộng trú, chung một lễ Uposatha ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý, có thể nói lên. Ranh giới đồng cộng trú, chung một lễ Uposatha ấy đã được hội chúng hủy bỏ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 164. Này các tỳ khưu, khi ranh giới chưa được ấn định, chưa được thiết lập, vị tỳ khưu sống nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trấn nào? Trong trường hợp ấy, ranh giới làng của ngôi làng ấy hoặc ranh giới thị trấn của thị trấn ấy là ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha. Này các tỳ khưu, ở nơi không phải làng, ở trong rừng. Trong trường hợp ấy, khu vực 7 Apantara ở xung quanh là ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha. Này các tỳ khưu, toàn bộ dòng sông không phải là ranh giới, toàn bộ biển cả không phải là ranh giới, toàn bộ hồ thiên nhiên không phải là ranh giới. Này các tỳ khưu, trong dòng sông, trong biển cả, trong hồ thiên nhiên, trong trường hợp ấy, khu vực do việc ném nước ra xung quanh của người đàn ông có sức mạnh trung bình là ranh giới đồng cộng trú, chung một lễ Uposatha. 165. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm lục sư làm ranh giới mới, gối lên ranh giới đã có. các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ranh giới của các vị nào đã được ấn định trước? Ranh giới ấy của các vị ấy là đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, ranh giới của các vị nào được ấn định sau? Ranh giới ấy của các vị ấy là sai pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Này các tỳ khưu, không nên làm ranh giới mới gối lên ranh giới đã có. Vị nào làm gối lên thì phạm tội dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm lục sư làm ranh giới mới trùm lên ranh giới đã có. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ranh giới của các vị nào đã được ấn định trước? Ranh giới ấy của các vị ấy là đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, ranh giới của các vị nào đã được ấn định sau? Ranh giới ấy của các vị ấy là sai pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Này các tỳ khưu, không nên làm ranh giới mới trùm lên ranh giới đã có. Vị nào làm trùm lên thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị ấn định ranh giới được ấn định ranh giới sau khi đã chừa ra khoảng cách giữa các ranh giới. 166. Sau đó, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Có bao nhiêu lễ Uposatha? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, đây là hai lễ Uposatha, lễ ngày 14 và lễ ngày 15. Này các tỳ khưu, đây là hai lễ Uposatha. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Có bao nhiêu hành sự Uposatha? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, đây là bốn hành sự Uposatha. Hành sự Uposatha sai pháp theo phe nhóm, hành sự Uposatha sai pháp có sự hợp nhất, hành sự Uposatha đúng pháp theo phe nhóm, hành sự Uposatha đúng pháp có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha sai pháp theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có hình thức như thế, và hành sự Uposatha có hình thức như thế không được ta cho phép. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha sai pháp có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có hình thức như thế, và hành sự Uposatha có hình thức như thế không được ta cho phép. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha đúng pháp theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có hình thức như thế, và hành sự Uposatha có hình thức như thế không được ta cho phép. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha đúng pháp có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, nên thực hiện hành sự Uposatha có hình thức như thế, và hành sự Uposatha có hình thức như thế được ta cho phép. Này các tỳ khưu, do đó ở đây, chúng ta sẽ thực hiện hành sự Uposatha có hình thức như thế, tức là đúng pháp có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, các ngươi nên học tập theo đúng như thế. 167. Sau đó, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Có bao nhiêu cách đọc tụng giới bổn Patimokkha? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, đây là 5 cách đọc tụng giới bổn Patimokkha. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe. Đây là cách đọc tụng giới bổn Patimokkha thứ nhất. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng 4 điều Parajika, bất cộng trụ, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe. Đây là cách đọc tụng giới bổn Patimokkha thứ hai. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng 4 điều Parajika, sau khi đọc tụng 13 điều Sangha Dissesa, tăng tàng, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe. Đây là cách đọc tụng giới bổn Patimokkha thứ ba. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng 4 điều Parajika, sau khi đọc tụng 13 điều Sangha Dishesha, sau khi đọc tụng 2 điều Aniyata, bất định, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe. Đây là cách đọc tụng giới bổn Patimukha thứ 4. Đọc tụng một cách đầy đủ là cách thứ 5. Này các tỳ khưu, đây là 5 cách đọc tụng giới bổn Patimukha. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cho phép cách đọc tụng giới bổn Patimukha một cách tóm tắt, rồi mọi lúc đều đọc tụng giới bổn Patimukha một cách tóm tắt. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimukha một cách tóm tắt. Vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong nước Kosala, vào ngày Uposatha, có sự nguy hiểm vì đám lục lâm. Các vị tỳ khưu không thể đọc tụng giới bổn Patimukha một cách đầy đủ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimukha một cách tóm tắt khi có sự nguy hiểm. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm lục sư đọc tụng giới bổn Patimukha một cách tóm tắt ngay cả khi không có sự nguy hiểm. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimukha một cách tóm tắt khi không có sự nguy hiểm. Vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimukha một cách tóm tắt khi có sự nguy hiểm. Trong trường hợp ấy, đây là 10 sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm từ đức vua, sự nguy hiểm vì trộm cướp, sự nguy hiểm vì hỏa hoạn, sự nguy hiểm vì nước ngập, sự nguy hiểm vì loài người, sự nguy hiểm vì phi nhân, sự nguy hiểm vì thú dữ, sự nguy hiểm vì rắn, sự nguy hiểm cho mạng sống, sự nguy hiểm cho phạm hạnh. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimukha một cách tóm tắt trong những trường hợp nguy hiểm có hình thức như thế, và đọc tụng giới bổn Patimukha một cách đầy đủ khi không có sự nguy hiểm. 168. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư thuyết pháp ở giữa hội chúng khi không được thỉnh mời. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị không được thỉnh mời không nên thuyết pháp ở giữa hội chúng. Vị nào thuyết pháp thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão đích thân thuyết pháp hoặc thỉnh mời vị khác. 169. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư khi chưa được chỉ định vẫn hỏi luật ở giữa hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị không được chỉ định không nên hỏi luật ở giữa hội chúng. Vị nào hỏi thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị được chỉ định hỏi luật ở giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vậy, tự mình chỉ định cho chính mình hoặc người khác chỉ định cho người khác. Thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi vị tên như vậy về luật. Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình. Thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị tên như vậy sẽ hỏi vị tên như vậy về luật. Như vậy là người khác chỉ định cho người khác. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu hiền thiện đã được chỉ định rồi hỏi luật ở giữa hội chúng. Các vị tỳ khưu nhóm lục sư có sự giận dữ, có sự không hài lòng, hăm dọa, hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đã được chỉ định quan sát tập thể và cân nhắc từng cá nhân rồi mới hỏi luật ở giữa hội chúng. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư trả lời về luật ở giữa hội chúng khi không được chỉ định. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị không được chỉ định không nên trả lời về luật ở giữa hội chúng. Vị nào trả lời thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đã được chỉ định trả lời về luật ở giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vậy. Tự mình chỉ định cho chính mình hoặc người khác chỉ định cho người khác. Thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ trả lời khi được vị tên như vậy, hỏi về luật. Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình. Thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị tên như vậy sẽ trả lời khi được vị tên như vậy hỏi về luật. Như vậy là người khác chỉ định cho người khác. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu hiền thiện đã được chỉ định rồi hỏi luật ở giữa hội chúng. Các vị tỳ khưu nhóm luật sư có sự giận dữ, có sự không hài lòng, ham dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đã được chỉ định quán sát tập thể và cân nhắc từng cá nhân rồi mới trả lời về luật ở giữa hội chúng. 170. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm luật sư buộc tội vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên buộc tội vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước. Vị nào buộc tội thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc tội sau khi đã thỉnh ý trước rằng: Này Đại Đức, hãy cho phép, tôi muốn nói với ngài. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thỉnh ý trước các tỳ khưu nhóm luật sư, rồi buộc tội. Các vị tỳ khưu nhóm luật sư có sự giận dữ, có sự không hài lòng, ham dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, mặc dầu đã thỉnh ý trước, ta cho phép cân nhắc về nhân vật ấy, rồi mới buộc tội. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư nghĩ rằng các vị tỳ khưu hiền thiện sẽ thỉnh ý chúng ta trước tiên, liền tiến hành trước và thỉnh ý để buộc tội các vị tỳ khưu trong sạch không phạm tội khi không có sự việc, không có nguyên do. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên thỉnh ý để buộc tội các vị tỳ khưu trong sạch không phạm tội khi không có sự việc, không có nguyên do. Vị nào thỉnh ý thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép cân nhắc về nhân vật ấy trước, rồi mới thỉnh ý để buộc tội. 171. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư thực hiện hành sự sai pháp ở giữa hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự sai pháp ở giữa hội chúng. Vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata, tác ác. Các vị vẫn thực hiện hành sự sai pháp. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trong khi hành sự sai pháp đang được tiến hành, ta cho phép phản đối. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu hiền thiện phản đối trong khi hành sự sai pháp đang được tiến hành bởi các tỳ khưu nhóm luật sư. Các vị tỳ khưu nhóm luật sư có sự giận dữ, có sự không hài lòng, ham dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép bày tỏ quan điểm. Các vị bày tỏ quan điểm trong sự hiện diện của chính các vị ấy. Các vị tỳ khưu nhóm luật sư có sự giận dữ, có sự không hài lòng, ham dọa hãm hại. các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép phản đối với 4-5 vị, bày tỏ quan điểm với 2-3 vị, còn một vị thì khẳng định rằng tôi không đồng ý việc này. 172. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm lục sư trong lúc đọc tụng giới bổn Patimukha ở giữa hội chúng, cố ý không cho nghe được. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị đọc tụng giới bổn Patimukha không nên cố ý làm cho không nghe được. Vị nào làm cho không nghe được thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Udayi là vị đọc tụng giới bổn Patimukha của hội chúng có giọng nói như loài quạ. Khi ấy, Đại Đức Udayi đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng vị đọc tụng giới bổn Patimukha nên làm cho nghe được. Còn ta có giọng nói như loài quạ, vậy ta nên thực hành như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đọc tụng giới bổn Patimukha nỗ lực nghĩ rằng bằng cách nào ta có thể làm cho các vị nghe được. Đối với vị đang nỗ lực thì vô tội. 173. Vào lúc bấy giờ, Devadatta đọc tụng giới bổn Patimokkha ở hội chúng có sự hiện diện của cư sĩ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha ở hội chúng có sự hiện diện của cư sĩ. Vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. 174. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm lục sư đọc tụng giới bổn Patimukha ở giữa hội chúng, dầu không được mời thỉnh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị không được mời thỉnh không nên đọc tụng giới bổn Patimukha ở giữa hội chúng. Vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép giới bổn Patimukha là trách nhiệm của vị trưởng lão. Dứt tụng phẩm, ngoại đạo là thứ 11.